Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa quý vị Phật tử, đây là khóa tu Phật thức lần thứ 81. Và nghe đến cái chữ 81 nên chúng tôi thấy con số này, con số nó hay hay. Con số 81 là con số triết học của Trung Quốc á. Tại vì quý vị Phật tử biết là thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh có bao nhiêu nạn không? Đó là 81 nạn. Mà lý do sao có 81 nạn mà trong khi đó thì Tôn Ngộ Không thì chỉ có 72 phép. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy khi mà chúng ta tụng kinh sám hối thì chúng ta lại 108 lại, phải không? Và sau chuỗi trường của chúng ta là sau chuỗi 108 hộ. Và cái sau chuỗi tai này nè, quý vị Phật tử, là sau chuỗi 18 hộ, là sau chuỗi tai. Như vậy chúng ta thử làm một con phép cộng nha. 18, 1 cộng 8 bằng 9. Tài thiên 72 phép, 7 cộng 2 bằng 9. 81 mạng, 8 cộng 1 bằng 9, 108 hộp, 108 cộng lại bằng 9. Con số 9 là con số triết học, con số âm đấy. mà âm này gọi là âm đức. Tất nhiên là mình theo cái quan điểm của tiên giáo thì là tam thập lục thiên, thất thập nhị địa, đó là trời đất. Mình cấu tạo của vũ trụ là bởi trời đất, là tam thập lục thiên, tất nhiên là 36 tầng trời, thì 3 cộng 6 bằng 9. Thất thập nhị địa, 72 cái quả địa cầu, như vậy thì 7 cộng 2 bằng 9. Tất cả là con số 9, đó là con số triết học của Trung Quốc. Nhưng ở Ấn Độ là khác nha, con số triết học Ấn Độ là con số 7, chứ không phải con số 9. Nên tùy vào cái nền văn hóa mà con số triết học nó khác nhau. Nên ngày hôm nay, con số 9 là con số biến sanh ra tất cả. Có nghĩa là con số này theo quan điểm của Trung Quốc á, thì là con số tạo ra trời đất, tạo ra tất cả muôn loài vạn vật. Con số là con số biến hóa, thiên biến dạng hóa. Vì hôm nay đạo tràng của chúng ta là tu ở khóa thứ 81, là ngay chân của con số triết học. Thì nhân đây thì chúng tôi dự định nói cái đề tài khác, nhưng mà thôi, bây giờ ngay con số triết học mình cũng nói cái đề tài nó cũng tầm cỡ với con số triết học này. Hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi quý vị một cái đề tài gọi là Bồ Tát Đạo. Dạ thưa quý vị Phật tử, thì bữa trước có cái cô làm công quả ở trong chùa của thầy, cái cổ lại cổ nói chuyện với thầy, cổ nói thầy con không biết làm sao nữa thầy. Con là bây giờ con vô chùa con làm công quả, rồi con qua báo giác ngộ con cũng làm giúp người ta ra ngoài giúp tùm lum hết, nhưng mà thường hay giúp cái bị người này người kia kêu bằng chổi ngang hông đâm ra phiền não. Cái người này chê là bà tu vậy tu không có đúng đâu, tối ngày bà đi làm mà nấu cơm nấu nước rồi là đi rửa chén rồi cho chùa không à, bà tu được cái gì đâu. Cái đó là tối ngày đi làm công việc vậy đó, cái đó là bên ngoài thôi, bên gia của nhà Phật thôi, chứ đâu có tu được cái gì đâu. Cổ nghe cổ thối chí bồ đề chứ. Cái cổ mấy cô kia nói là mình tu á là phải ngồi, mình phải niệm Phật rồi á, hoặc mình không niệm Phật mình phải ngồi thiền để chuyển hóa tâm hồn mình, để làm cho tâm hồn mình nhập vào ở trong các cái từng mức định của nhà Phật á, thì lúc đó người ta tu mới đắc quả được. Còn mà như cô mà đi cứ đi lòng vòng á, kêu mà đi á, là ai hú đi từ thiện cái đi từ thiện, ai kêu vô chùa đi nấu cơm đi rửa chén nào không, rồi tu theo cái hạnh này thấy vậy chứ tu phước thôi chứ không có là thành cái gì hết trơn á. Cổ nghe cổ thấy thối chí quá, cái cổ mới hỏi thầy, cổ là giờ cũng không biết làm sao cho nó đúng nữa thầy. Bây giờ không biết làm sao đúng, ngồi ở nhà một chỗ một tu thì sợ cũng sai, biết bao nhiêu người cần tới mình nhờ tới mình, hồi nào giờ đi làm quen rồi người ta nhờ quen ở chùa nhờ nấu cơm, rồi á người ta nhờ á là đi từ thiện đủ thứ hết á, tổ chức này nọ, mà bây giờ ngồi nhà không mà niệm Phật lần chuỗi này bất an, người ta nhờ mà mình không đi thì sợ nó sai đi mình, mà còn mà nếu mà mình đi thì người ta cũng nói sai nữa, vậy làm sao cho nó đúng bây giờ. Ấy cổ đâm ra một cái tâm lý là như là hoảng, nghĩa là trong cái tâm lý mình hoảng, không biết đời sống tu hành của mình không biết thành tựu được hay không. Tại vì đây là một cái tâm lý chung của tất cả các người tu, không biết mình đi trên con đường của mình đi nó có đúng với chánh pháp hay không, con đường mình đi có gặt hái được kết quả được hay không. Như vậy thì đây là một vấn đề nan giải. Vì cái lý do đó và lý do và cái kỳ niệm Phật lần thứ 81 này, nên chúng ta nói với nhau về một cái đề tài gọi là Bồ Tát Đạo. Thì quý vị Phật tử biết là cái chữ Bồ Tát, chữ Bồ Tát thì mình dịch ra là Bồ Đề Tát Đỏ, có nghĩa là giác hữu tình, có nghĩa là giác hữu tình, giác có nghĩa là tỉnh thức, nó ngược lại với cái chữ mê. Hữu tình tất nhiên là chúng sanh tâm, gọi là hữu tình. Thì cái chúng sanh của nhà Phật khác với các cái tôn giáo khác, cái chỗ là chúng sanh này kể cả con người và tất cả các cái loài nằm ở trong tam giới, và cái loài có nhận thức, có tâm, có cảm thọ thì gọi là chúng sanh. Như vậy thì mình giác có nghĩa là nó ngược chữ giác, có nghĩa là mê. Tại sao chúng ta lại giác hữu tình? Tại vì hữu tình đang mê nên chúng ta mới giác hữu tình.
Vậy thì chúng ta khởi tâm mà chúng ta giác ngộ cho chúng sanh hữu tình, đó trong kinh Pháp Hoa gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, nghĩa là mình giác chúng sanh hữu tình. Mà cái chúng sanh hữu tình của cái Bồ Tát Đạo này không có nghĩa là chúng sanh ở đâu đâu đó, mà trừ chúng ta ra, ta là Bồ Tát, ta đi độ chúng sanh, không có ý nghĩa đó nha. Chúng sanh hữu tình đây gọi là chúng sanh tâm, có nghĩa là tâm mê của chúng sanh. Mà cái người kế bên mình không phải là mình mê thì đó vẫn là chúng sanh, và bản thân mình mê vẫn gọi là chúng sanh. Như vậy thì mình đi giác chúng sanh có nghĩa là mình đi cứu độ chúng sanh hữu tình, trong đó có mình và người. Nếu mà chúng ta đi giác chúng sanh hữu tình ở bên ngoài mà không phải là mình á, thì chúng ta chấp, tất nhiên là chúng ta ngã mạn, chúng ta cho chúng ta là người tối cao tối thượng, ta biết đủ hết rồi, còn cái người khác chưa biết nên ta phải đi cứu giúp họ, phải đi cứu giúp chúng sanh. Như vậy ta hiểu không có đúng về cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo á, là giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là giác cho tự mình, tại hồi xưa tới nay mình đã mê rồi, bây giờ mình tìm cách mình độ mình và mình độ người. Như vậy trong nhà Phật gọi là tự giác giác tha, thì nó mới đúng với tinh thần của Bồ Tát. Còn chúng ta nói chúng ta đi độ chúng sanh không á, thì lại bị người khác nói mình đấy. Nói cái gì quý vị tự biết không? Hỏi mình độ mình được chưa mà lại độ người khác. Nên có hai cái quan điểm đưa ra. Một cái quan điểm thứ nhất á, là một cái quan điểm á, mình vừa tu mà mình đi vừa độ chúng sanh. Đó là một cái quan điểm. Còn cái quan điểm thứ hai nói là mình đang tu có nghĩa mình đang mê, mà mình đi độ chúng sanh á, thì mình dắt kẻ mù, có nghĩa là người đuôi mà dắt người mù thì đi tới đâu hai người cùng lọt xuống hố hết. Nên đợi khi nào mà chúng ta tu đắc quả giải thoát giác ngộ hoàn toàn như Đức Phật thì chúng ta mới đi độ chúng sanh. Như vậy á, thì như mình nói như vậy thì cái nào đúng đây? Ví dụ như bây giờ mình lo tu để đắc quả mình mới giúp đỡ người khác, hay mình vừa tu mình vừa giúp đỡ người khác, đúng? Cái nào người ta nói nghe cũng có lý hết. Bây giờ mình đang mù, mình dắt cái người đuôi thì cũng đi tới đâu, mà bây giờ mình đợi mình tu cho sáng mắt, bây giờ chết luôn. Quý vị Phật tử, mình tu đời này đâu có sáng mắt nổi đâu, tại một đời nó quá ngắn ngủi, thì bây giờ tới chết luôn vẫn không độ được ai, tại mình chưa đắc mà, thì làm sao độ được ai? Vậy thì đợi tới đó như thế nào? Bây giờ mình không biết đúng hay sai, đầu mình mới quay lại trong kinh sách coi Đức Phật và Bồ Tát các vị tiền bối của chúng ta tu như thế nào thì mình làm y như vậy là đúng, phải không? Như vậy á thì Đức Phật sau khi á ngài cảm thấy ở thế gian này sanh lão bệnh tử, cuộc đời này nói thẳng ra nếu mà nhìn với một cái con mắt của tuệ nhãn á thì mình thấy nó luôn luôn thay đổi á. Nó thay đổi từng ly, thay đổi từng phút, thay đổi từng giờ, thay đổi từng sát na. Mới tóc xanh á, thì nay đã bạc đầu rồi. Quý vị Phật tử mới quan sát là những người xung quanh ta đó, thấy hồi hôm qua vậy đó chứ hôm nay nhầm khi trống đánh tùng tùng, cắt tùng tùng, người ta đưa đi ra kéo ò e hó e rồi. Mình mới nhìn lại mình, quý vị Phật tử, mình thấy người ta rồi thì mình mới nhìn lại mình. Nên Đức Phật Thích Ca là một vị Bồ Tát từ cung trời xuống, nên ngài có đủ tuệ nhãn, ngài nhìn được, ngài thấy người ta bệnh, ngài nhịn tới mình sẽ bệnh, ngài thấy người ta là già, nghĩ mình sẽ già, thấy người ta chết, nghĩ mình sẽ chết. Nên thấy cái sự mà thay đổi từ thân thể nguyên diện đi sang cái bệnh tật, đi sang già yếu nè, nó sẽ thay đổi trong đời của người, ai cũng phải gánh vác điều đó hết. Và người khác gánh vác thì mình là chúng sanh, mình cũng phải gánh vác như vậy. Thì Đức Phật đang đi tìm một con đường nào đó để cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi cái bức bách đó, và ngài quyết định ngài đi. Và quý vị Phật tử biết rằng ngài là một chúng sanh bình thường mà, nên ngài bị ảnh hưởng bởi cái thế giới xung quanh, nên ngài đi tầm đạo. Ngài đi tầm đạo có nghĩa là lúc đó ngài chưa có biết đạo, nên bắt buộc ngài phải đi tầm đạo. Thì người ta đồn ai hay ai giỏi thì mình lại đến đó mình tầm đạo. Và ngài tầm đạo với ông Út Ca La và Út Đầu Lam Phất à, thì hai cái vị này à, hai cái vị này á, là tu á, đắc tới á, là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ á, tức là thiền định, tới cái từng thiền phi tưởng, phi tưởng xứ, nhưng mà vẫn không đạt được gì hết. Thì Đức Phật cuối cùng Ngài mới nói là tu khổ hạnh thì vẫn không đạt được gì, và tu á, có lợi dưỡng vẫn không đạt được gì. Do đó Ngài quyết định tự mình tìm con đường đi riêng của mình, bằng cách dung hòa giữa hai cái đó mới gọi đó là con đường trung đạo. Và Ngài quyết chí đến nỗi Ngài lập ra một cái thệ nguyện rằng: ta ngồi dưới cội bồ đề này, nếu mà chưa đắc đạo, chưa tìm ra ánh sáng của chân lý, thì thề không đứng lên. Tất nhiên là thà chết dưới cội bồ đề này. Quý vị Phật tử có khi nào dám thề không? Dám thề đi vô bước vô chùa, chừng nào chưa đắc đạo thì không bước ra ngoài đời. Có nghĩa là chúng ta là đi tu á, trong cái bộ áo của tu sĩ này cho đến ngày chết thì thôi. Có nghĩa là chết phải chết trong cổng chùa, chứ không phải là bỏ bồ đề giữa chừng rồi ra ngoài thế tục mà chết ngoài thế tục. Mình có dám nguyện như vậy không? Nên có những người tu á, ta nói tới đâu hay tới đó. Hoặc có những người ăn chay cũng vậy đó, ăn tới đâu hay tới đó không dám nguyện. Có nghĩa là mình không có đại nguyện, mình không có tâm đại hùng. Do không có tâm đại hùng nên mình không có thắng nổi cái ma tâm của mình. Còn Đức Phật á, Ngài có cái tâm đại hùng. Ngài nói là Ngài ngồi xuống mà không đắc, Ngài không đứng lên, có nghĩa là Ngài chết gốc bồ đề luôn. Nếu mà không đắc, Ngài chết tại đó luôn, bỏ thân mạng này tại đó nữa. Thì cái thân mạng là cái quý nhất của mình mà Ngài bỏ với cội bồ đề nếu mà không đắc đạo. Nhưng mà vì cái lý do là Ngài lòng đại hùng quá lớn như vậy, và Ngài cuối cùng 49 ngày đêm Ngài đã đắc quả được đại giác Như Lai Phật. Và quý vị Phật tử biết rồi, khi mà một chúng sanh từ chúng sanh chuyển sang một cái địa vị Phật á, thì rất là an vui quý vị Phật tử. Tại địa vị Phật đã thoát khỏi tất cả các cấu hế, thoát khỏi cả cảnh triền phược sanh tử luân hồi từ đời nào tới giờ. Bây giờ trong cái thân thể của bản thân của mình là chúng sanh, phải không? Mình có thân và có tâm, phải không? Như vậy thì mỗi khi cái thân mình nó có cái nhu cầu gì, nó đòi hỏi đó, mình phải đáp ứng nó. Nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, nhu cầu giải trí, nhu cầu đeo đồ trang sức, nhu cầu làm đẹp. Nói thẳng là rất là nhiều nhu cầu. Mình phải đáp ứng với nó. Mình không đáp ứng với nó thì không được. Có nghĩa là mình không đáp ứng với nó thì cái cuộc sống của mình nó bị một cái gì đó mà mình không thể giải thích được. Ví dụ như mình ăn nè, mà nó kêu mình ăn mà mình không ăn, mình không đáp ứng được nó thì mình không sống được. Và nó kêu mình mặc, mình không mặc mà mình đi ra đường á, cái thứ nhất là nó lạnh cũng sẽ chết. Cái thứ hai nữa là mình có tàm quý, mình không thể không mặc mà ra đường được, nên mình phải đáp ứng được nó. Nên cái đạo ni kiền tử, ở đạo bên Ấn Độ có đạo ni kiền tử là đạo lõa thể á, họ không mặc gì hết, họ vẫn ra đường. Quý vị Phật tử, họ thắng lợi cả cái quê của cái cơ thể mình, và thắng lợi cái thiên nhiên tác động vào cơ thể của mình, họ thắng lại được điều đó. Mình thấy nó kỳ phải không? Nhưng cái triết lý của họ có, họ thắng lại được. Mà cái đó là cái rất là lớn mà họ thắng lại được, có nghĩa là họ thắng lại được tất cả. Đó cũng là lòng đại hùng của họ. Mình thấy vậy chứ cũng có hai cái hay của họ, chứ không phải là không. Do gì cái lý do đó mà Đức Phật đã chiến thắng được tất cả, Ngài thành một vị Phật rồi, thì từ cái chúng sanh mình phải nô lệ với ăn uống, nô lệ với mặc, nô lệ với ngủ, và nô lệ với dục vọng của bản thân mình, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Bây giờ đắc quả Phật rồi, mình làm chủ được tất cả, chủ cả con người của mình và chủ cả tam thiên đại thiên thế giới, thì một sự an lạc cùng cực vô cùng di diệu của sự an lạc nó ngấm vào trong thân của chúng ta. Thì lúc đó nếu một vị nào đó thấy cái sự an lạc đó rồi thì họ nhập vào trong sự an lạc đó để hưởng quả bồ đề, có nghĩa là không cần gì hết. Nhưng mà Đức Phật thì không làm như vậy. Ví dụ tử Đức Phật á, đáng lẽ Đức Phật nhập niết bàn liền tại đó, tại vì Ngài đã nhập được vào có hai cái niết bàn, niết bàn hữu dư và niết bàn vô dư. Niết bàn hữu dư có nghĩa là cái niết bàn mà còn trong cái thân ngũ uẩn này mình đã đắc được niết bàn, gọi là niết bàn hữu dư. Còn niết bàn vô dư á, là niết bàn sau khi mình bỏ cái thân này lợi thế gian rồi được cái niết bàn, mà niết bàn gọi là Nibbana, là nơi không còn một chút nào gọi là đau khổ cả, quý vị tử. Nên Đức Phật đã đắc được điều đó rồi, đáng lẽ Ngài nhập vào trong vô dư niết bàn để hưởng quả bồ đề hoàn toàn hết, nhưng mà Ngài không làm điều đó. Và Ngài cuối cùng Ngài quyết định làm gì? Ngài đi dân du một cái bình bát ba y rày đây mai đó ngủ dưới gốc cây để làm cái gì quý vị Phật tử? Để đầy đọ cái thân thể mình. Thời tiết của Ấn Độ rất là khắc nghiệt. Ấn Độ chỉ có 3 mùa thôi, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Ở Ấn Độ có 3 mùa vậy thôi. Mà Ngài không ở trong nhà quý vị Phật tử. Khi mà Ngài lớn tuổi một chút á, thì mới có các vị Bồ Tát cư sĩ á, cúng dường tịnh xá cho Ngài. Chứ còn mà mới đắc đạo á, Ngài chỉ ở dưới gốc cây mà thôi. Và đi xin Ngài một bữa thọ trai thôi. Quý vị Phật tử, thì cái thân của mình ở dưới thế gian, ai có cái thân này cũng đều là thân ngũ quẩn. Ngũ quẩn thì chịu tác động bởi vật lý. Có nghĩa là trời lạnh thì Đức Phật vẫn lạnh ngang như chúng ta. Và nóng thì Đức Phật cũng nóng ngang như chúng ta. Nếu mà có lỡ con vi trùng nào nhập vào cơ thể của Ngài thì Ngài bệnh cũng y chang như chúng ta. Tại còn cái nghiệp của thân, còn cái nghiệp của thân đó là một cái thân cuối cùng của Ngài sanh ra thế gian. Nên Ngài vẫn còn bị cái nghiệp của thân, tuy nó nhỏ như vậy, nhưng mà Đức Phật ít bệnh hơn chúng ta là lý do cái phước của Ngài quá lớn. Từ nhiều kiếp Ngài hành đạo Bồ Tát đó, nên cái phước của Ngài quá lớn, nên ít bệnh hoạn hơn chúng ta, ít đau khổ hơn chúng ta. Về cái thân, về tới tâm Ngài thì Ngài đã thoát ra được rồi, nhưng về cái thân thì nó vẫn đòi hỏi. Nhưng mà Ngài đã khắc chế được điều đó. Và Ngài đi dân du 49 năm. Quý vị Phật tử cứ nghĩ đi, một năm 365 ngày nhân lên 49 năm. Bây giờ 50 năm đi, 100 năm á, thì nhân lên 365 ngày, thêm 2 số 0, 50 năm chia ra làm 2 đi, là bao nhiêu ngày? Và Ngài phải chịu thương, chịu khó để làm cái gì, ai biết? Để làm cái gì? Đức Phật á, đi vòng vòng để làm gì? Thay lẽ nhập Niết Bàn đi, phải không? Và Ngài đi đó để làm gì? Đi xin từng bữa cơm của chúng sanh ăn. Đắc quả rồi tu làm chi? Mình bây giờ mình đi xin cơm của chúng sanh mình ăn để mình tu. Để tu để làm gì? Để giải thoát giác ngộ. Mà Ngài đã giải thoát giác ngộ rồi, đi xin ăn để tu làm cái gì nữa? Mà trong khi đó Ngài đã có như ý túc rồi, có nghĩa là tứ thần túc Ngài có đủ hết rồi. Nên Ngài muốn nhập diệt lúc nào thì nhập diệt. Có nghĩa là Ngài chỉ cần ngồi xuống xếp bằng một cái như bằng long uẩn để ra đi một cách rất là như một làn gió thôi. Nhưng mà Ngài không chọn con đường đó, mà Ngài chọn con đường chịu khổ trong thế gian. Phải chịu nắng cháy 48 độ đến 50 độ của thời tiết Ấn Độ, và âm 5-10 độ C của thời tiết Ấn Độ là chịu lạnh. Và mùa mưa thì mưa ngập đường, ngập xá hết. Ngài phải chịu cái thân thể như vậy mà không nhà, không cửa. Truyền thống của chư Phật là lấy năm châu bốn biển là nhà, đầu đội trời, chân đập đất, không có đội nón nha. Không có đội nón, chân đi không có, không có dép. Như vậy quý vị Phật tử thấy cái khổ nó tới cỡ nào cho bản thân. Ngài chọn con đường đó để làm cái gì? Quý vị Phật tử có cái lý do để làm cái gì? Để theo cái hạnh nguyện của Ngài trước khi Ngài đi xuất gia. Ngài đi xuất gia để làm cái gì? Để Ngài để tầm đạo, để cứu độ chúng sanh. Và bây giờ Ngài đã tìm ra cái ánh đạo đó rồi thì Ngài phải thực thi điều đó. Ngài chỉ cần đợi gì? Đợi những người thỉnh cầu thôi, Ngài sẽ đi. Và trong khi đó là chư thiên ở cõi trời xuống thỉnh cầu Ngài. Nói Thế Tôn đã đắc đạo rồi, Thế Tôn đừng có nhập Niết Bàn. Nên Thế Tôn là hãy đi, đi đi, à, đi quá độ chúng sanh. Trong lúc đó thì Ma Dương đi lại quỳ trước chân Thế Tôn, nói là Thế Tôn đắc đạo rồi, Ngài hãy nhập vào Niết Bàn đi. Ma Dương kêu là Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Đức Phật mới nói với Ma Dương rằng, ta để độ cho chúng sanh giác ngộ rồi thì ta mới nhập vào Niết Bàn. Đức Phật đã hứa Ma Dương điều đó. Và sau này Ma Dương nhắc lại câu đó, nên Đức Phật nói là 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Tại vì ở trên thế gian này là có mấy ngàn, chục ngàn vị A-la-hán, có là 4 chúng của Đức Phật, có nghĩa là 7 chúng lận. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Sa di, Sa di ni, Thức so ma na, U bà tắc, U bà di, tất cả là 7 bộ chúng của Đức Phật, có đủ hết, có giáo đoàn đủ hết, vậy gọi là chúng sanh giác ngộ rồi. Nên Ma Dương mới nhắc lời của Phật, Ngài hồi mới thành đạo, Ngài hứa là chúng sanh giác ngộ rồi, Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Bây giờ xin Ngài hãy thực hiện lời hứa đó đi. Đức Phật là ta hứa thì ta sẽ thực hiện. 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Nói y như lời vậy, và Đức Phật vào trong Niết Bàn. Như vậy thì khi mà Đức Phật đắc quả rồi, Ngài quyết định đi đem cái đạo mà mình tìm được đi phổ tích chúng sanh. Vì ai đó? Vì chúng sanh. Đây là gì? Đây là Bồ Tát Đạo. Giác chúng sanh hữu tình là Bồ Tát Đạo, phải không? Như vậy thì Ngài đắc quả Phật rồi, Ngài mới đi giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là Ngài tìm ra ánh sáng chân lý rồi, Ngài mới đi độ chúng sanh hữu tình. Rồi khi mà Ngài lập ra cái giáo đoàn rồi, có những vị tỳ kheo đầu tiên và có một cái kỳ nhập hạ đầu tiên. Như vậy ha, thì cái kỳ nhập hạ là cái thứ nhất á, là một năm có 12 tháng, thì chư Tăng đi dân du 12 tháng nó mệt quá, nên phải nghỉ lại 3 tháng để trao đổi giáo lý và mình tịnh dưỡng, cái thứ nhất. Cái thứ hai, vào thời tháng 4 ở bên Ấn Độ á, thì mưa tầm tã, những con côn trùng đi ra vì lòng từ bi không nỡ đạp nó, vân vân, có nhiều lý do, thì Đức Phật mới có cái truyền thống an cư kiết hạ 3 tháng. Và sau khi lần an cư kiết hạ đầu tiên á, Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo á, là các ông hãy tỏa ra tất cả các ngã đường để đem cái chân lý của Như Lai mà đã truyền đạt cho các ông đó, và các ông đã truyền đạt lại cho chúng sanh đó mới đúng với tinh thần của Phật Pháp. Như vậy á, thì Đức Phật đã chỉ thị, đã gọi là chỉ thị, tại Ngài là giáo chủ đi, Ngài dạy đó, mình gọi là từ chỉ thị cho nó có một cái hệ thống của một cái tổ chức, có nghĩa là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, các ông phải đi tất cả các nơi trên các nẻo đường của đất nước, chỉ một người đi một nơi mà thôi. Nhớ cái chỗ là một người đi một nơi mà thôi, đây là lời dạy thâm thí của Đức Phật. Mà tại sao hôm nay chúng ta lại ngồi ở chùa nhiều quá? Một người đi một nơi, đây là Đức Phật dạy lời đầu tiên, dạy lời tha thiết của một vị cha lành. Một người đi một nơi mà thôi, nơi nào chúng sanh chưa biết được Phật Pháp, các ông hãy đem cái giáo lý của Như Lai mà các ông đã lãnh hội được, hãy đem cho chúng sanh. Bây giờ chúng sanh đang bị bức bách bởi ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Đời này là đời như vậy đó. Và chúng sanh đang bị, bây giờ chúng sanh cũng đang bị, quý vị Phật tử thấy bão tố cuồng phong trên toàn thế giới không? Đó là gì? Nghiệp của chúng sanh phải trả đó. Cái này là cái kiếp trược đó, quý vị Phật tử. Đức Phật dạy là tất cả các cái sự vật hình thành nó đều trải qua bốn đại kiếp. Đại kiếp thứ nhất là thành trụ hoại không, mà kiếp của chúng ta là kiếp hoại rồi, đang ở kiếp hoại. Và mình so với ở trong kinh thì kiếp đang cũng vào thời của mạt pháp nữa, nên nghiệp của chúng sanh tới, nghiệp chúng sanh tới thì hưởng làm cái gì nữa, tu đi. Mà muốn tu á, chúng sanh đâu có biết đường tu, thì bản thân của những người xuất gia, bản thân của những người tại gia mà biết đạo cũng vâng theo lời của Đức Như Lai, đi các cái nẻo đường đi để độ chúng sanh, để độ chúng sanh y như lời Đức Phật dạy, đây là Bồ Tát đạo. Giác chúng sanh hữu tình là Bồ Tát đạo. Thì trong những vị tỳ kheo mà Đức Phật dạy đi độ chúng sanh tất cả các nơi, đâu phải vị nào cũng đắc quả La Hán, vị nào cũng đắc quả giải thoát hoàn toàn. Ví dụ như Ngài A Nan đâu có đắc, một số các vị ví dụ như là Ngài A Na Lực đâu có đắc, quý vị Phật tử. Hồi Ngài A Na Lực thỉnh cầu Đức Thế Tôn, Ngài A Na Lực là anh em chú bác ruột với Đức Thế Tôn, thì Ngài mới thỉnh cầu với Đức Thế Tôn, Ngài đi hóa đạo ở một cái phương đó. Và có một câu chuyện là Ngài mới hóa đạo vào ở ban đêm qua một cái làng nọ thì không có chỗ nghỉ ngơi. Lúc đó thì Đức Phật chưa có quy định là vị tỳ kheo phải ngủ dưới gốc cây. Tại lúc mà Đức Phật quy định của tứ nhiếp pháp thì mới có cái ngủ dưới gốc cây một đêm, là chỉ ngủ dưới gốc cây thôi, không ở nhà. Thì lúc đó chưa có quy định, tức là chưa có giới lực. Sau khi Phật thành đạo tới 13 năm mới có giới lực phải không, thì mới có cái ngủ ở dưới gốc cây này. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là Ngài A Na Lực đi đến một cái làng nọ vào ban đêm, thì trời chuyển mưa, Ngài mới vào một cái nhà của một người dân, Ngài gõ cửa, Ngài xin vào ngủ đỡ một đêm. Thì vào đó gặp một cái nhà có chỉ có dọn dẹp một cô gái 18 tuổi ở trong nhà đó, không còn ai nữa. Cha với mẹ cô thì đi ở nơi xa không có nhà, và cô này ở nhà một mình. Và Ngài A Na Lực, quý vị Phật tử biết, Ngài là một vị hoàng tử, Ngài là vị hoàng tử con vua, mà không có hoàng tử nào xấu trai hết, quý vị Phật tử. Mà người vừa đẹp trai vừa trắng trẻo, mà cạo cái tóc lên cái nữa nó đẹp hơn nữa, quý vị Phật tử. Cái người bình thường có tóc vậy đó chứ không đẹp luôn nha, cái cạo lên cái là đẹp hơn, ai cũng nói vậy chứ á. Quý vị không tin á, thì một cái người nào đó để tóc ha, như vậy á, cứ cạo lên đi, tự nhiên nó sáng rực rỡ đẹp lên nè. Thì Ngài A Na Lực cũng vậy, và Ngài A Nan cũng vậy. Hồi Ngài A Nan còn để tóc chưa có gì đâu, mà Ngài A Nan cạo tóc lên cái, quý vị Phật tử thấy sáng chói ngời ngời luôn. Nên có các cái cô ni với các cái cư sĩ nữ á, thường hay thích Ngài A Nan hóa đạo, có nghĩa là Ngài A Nan truyền giới, cái giới đó là mấy cô rất là thích, tại vì nhìn cái dung nhan hảo tướng Ngài A Nan, cái này mình không có cái tâm tà chổng nha, mình nhìn với tính cách là tâm trong sạch đàng hoàng, nhưng mà vẫn thích Ngài A Nan hóa đạo hơn là các cái vị tôn túc lớn, quý vị Phật tử, các vị đầu đà. Như vậy thì Ngài A Nan Lực là một vị hoàng tử, nên Ngài rất là đẹp, Ngài lại đó Ngài đâu có dám ngủ. Tại vì Ngài thấy cái cô gái ở nhà con mình là Ngài mới bắt chân kiết già ngồi thiền nhập định. Cái cô gái này nhìn thấy A Na Lực, cô này không có tu, nên thấy một vị hoàng tử mà vị đi xuất gia, và cô này cũng không phải là đạo Phật, nên cổ cũng không biết gì về đạo Phật hết á. Nên cổ thấy vị con mới động lòng của một cái cô gái mới lớn, động lòng, nên Ngài lợi Ngài mới vuốt ve Ngài A Na Lực. Cái cô này á vuốt ve và cô này nói nhiều lời tình tứ với Ngài A Nan Lực, và cuối cùng Ngài A Nan Lực đã cự tuyệt cô ta, và Ngài A Nan Lực nói là Ngài là một vị khất sĩ rồi, Ngài đã đi tìm con đường giải thoát giác ngộ rồi đó, là xin cô ta là dừng lại. Như vậy thì cô này mới giác ngộ được và mới quỳ xuống xin làm một cái u bà di, có nghĩa là người cận sự nữ của Ngài, có nghĩa là quy y Tam Bảo. Và Ngài đã quy cho cô ta rồi, Ngài bỏ Ngài đi, Ngài không ngồi đó lại đó nữa. Và cô này đã trở thành một người Phật tử. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy không? Lúc đó là Ngài A Nan Lực chưa đắc quả giải thoát, mà Ngài đã đi hóa độ chúng sanh. Và trong cái trường hợp đặc biệt vậy, Ngài đã hóa đạo độ được một người để quy y Tam Bảo. Quý vị, đó là Bồ Tát Đạo. Và mình mới truyền thống của cái Bồ Tát Đạo đó đi qua bên Trung Quốc. Truyền thống đó đi qua bên Trung Quốc thì chúng ta gặp hai cái vị Bồ Tát lớn. Đó là một vị Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì hai cái vị này á có hai cái nguyện rất là lớn. Vị Địa Tạng Vương Bồ Tát á thì nguyện á là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu mà ngày nào đó ở dưới địa ngục á còn không mà còn người á thì Ngài quyết không thành Phật. Quý vị Phật tử, Ngài nói vậy tất nhiên là chúng sanh còn gì, còn tội lỗi mới đọa địa ngục chứ. Vậy thì chúng sanh còn tội lỗi thì Ngài Địa Tạng này quyết không làm Phật, mà không làm Phật á thì Ngài chỉ làm Bồ Tát thôi, phải không? Như vậy thì chưa là làm Phật, Ngài đã đi độ chúng sanh rồi, phải không? À, còn Ngài Địa Tạng, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát á nói là nếu có chúng sanh nào còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Mà ở đời này quý vị Phật tử, ở trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy sao? Khổ tập diệt đạo. Bản chất của cuộc đời này là đau khổ. Bản chất nha, cuộc đời này đau khổ trên bản chất, chứ không có nghĩa là đau khổ với người này mà không đau khổ với người kia. Ví dụ như mình nói bản chất của nó là đau khổ, là con người ta phải ăn, làm người phải ăn, kể cả thân của Phật cũng phải thọ trai, thân của Phật cũng phải tắm. Quý vị Phật tử thấy không? Như vậy thì cái đau khổ này nó đau khổ trên bản chất, ai cũng bị nó đáp ứng như vậy hết thì đau khổ trên bản chất. Còn người khổ ít khổ nhiều thì tùy vào người mà khổ ít khổ nhiều. Ví dụ nè, một người á là thiếu tiền, không có tiền xài, họ đau khổ lắm quý vị Phật tử. Mới có cái bài ca là tiền khô cháy túi, có ai hiểu cho? Quý vị Phật tử có nghe bài đó chưa? Họ đang đau khổ khi họ hết tiền. Thì chúng ta có một bữa nào đó chúng ta cũng đau khổ khi hết tiền. Như vậy thì không có tiền thì cũng đau khổ. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa, Đức Phật là trong cái giới luật cho một vị tỳ kheo là cấm vị tỳ kheo đó giữ tiền và xài tiền. Có nghĩa là vị tỳ kheo này không có tiền gì hết, mà vị này an lạc và đắc quả La Hán. Như vậy thì vị tỳ kheo không có tiền mà lại an lạc, lại không có đau khổ. Mà trong khi đó một chúng sanh bình thường ở ngoài, một người bình thường không có tiền lại đau khổ. Vậy đâu phải là không có tiền mà người ta mới đau khổ, mà đau khổ là do nhận thức của mỗi người khác nhau. Nên bây giờ mình nói mình nghèo là khổ, chưa chắc đâu. Có những người khác nghèo mà không khổ. Bây giờ mình nói mình giàu là vui, có những người khác giàu mà buồn đấy. Nên có người giàu cũng khóc, phim cái gì nước ngoài nó chiếu mấy chục tập chiếu coi hoài con hết đó. Thấy người giàu nó cũng khóc. Như vậy thì đau khổ hay không đau khổ thì nó có bản chất của nó. Tất nhiên là trên thế gian phàm làm người làm chúng sanh đều phải đau khổ hết. Còn khổ hay không thì tùy vào người mà khổ hay không. Đức Phật nhìn cuộc đời khác, Bồ Tát nhìn cuộc đời khác, người không tu nhìn khác, người đạo khác nhìn khác, người đạo Phật nhìn khác. Nên giá trị của người tu đạo Phật là bước ra khỏi đau khổ từ khi uống cái dòng pháp của nhà Phật, là họ đã bước một chân ra ngoài đau khổ rồi. Tuy là cái thân họ cũng còn ăn, cũng còn mặc, cũng còn ngủ, cũng còn nghỉ, nhưng mà họ giác ngộ thì họ sẽ bước ra ngoài đau khổ. Bây giờ mình mới ví dụ nè, ngài Mục Kiền Liên, quý vị Phật tử, ngài hồi nhiều kiếp xưa đó, ngài ân quán, ngài đã giết người, giết cha, giết mẹ gì đó và giết chị dâu. Bây giờ ngài còn cái thân cuối cùng này, ngài bị người ta tầm dập hoài lại. Cái đó là cái nguyên nhân sâu xa, còn nguyên nhân gần là lý do ngài có thần túc, ngài lên cõi trời và ngài xuống địa ngục. Nên ngài cõi trời Đế Thích ở trên á, ngài mới về học lại với dân dân ở dưới này nè, nói bà con ơi, ở trên trời cho nó người ta sanh về trển á. Mấy cái tôn giáo khác á, ở Ấn Độ thời đó có 94 hoặc 96 mới độ đạo á, tùy theo sách nói. Ở trển á tu theo á, đạo Phật á thì sanh lên cõi trời đếm không hết, mà tu theo mấy đạo kia á, lên cõi trời le que có mấy người à. Cái người ta đổ xô người ta nghe, chúng sanh người ta ham. Mà ngài nói lên một sự thật chứ không phải ngài truyền bá đạo Phật bằng con đường đó. Ngài nói lên một sự thật, ngài đắc quả La Hán rồi, ngài không có nói dốc, thấy sao nói vậy à. Nên ngài nói vậy nên ta quy y đạo Phật, ta theo đạo Phật, ta bỏ các tôn giáo khác. Nên cái đạo Ni Kiền Tử mới thấy mình mất tín đồ, mà người ta tranh giành quyền lợi, mà người trong thế gian mà kể cả trong tôn giáo họ cũng tranh giành quyền lợi. Nếu họ chưa phải là thánh thì còn lòng phàm, mà còn lòng phàm á thì là sao, miếng ăn sẽ là miếng tồi tàn thôi. Là nếu mà ăn không được thì lộn cái gan lên đầu thôi, có nghĩa là mất miếng ăn, không ai cúng dường là mất miếng ăn chứ nữa. Nên lộn cái gan đó lên đầu, nên mướn cái viên, những người đâm thê chém mướn á, giết Mục Kiền Liên. Và ngài quán sát lại cái nghiệp của ngài đã đến rồi, nên ngài ngồi đó, ngài chắp tay, ngài chịu cho banh cái xác thân của ngài ra, bầm mình nó hận thù ngài. Cái mức độ á là bầm ra, mà bầm như là mình bầm thịt bầm vậy đó quý vị tử, chứ không phải chỉ chặt đầu một cái chết thôi sao, mà nó bầm ra như bầm thịt bầm luôn á. Bầm Một Kiền Liên tới cỡ đó, người ngoài nhìn vô thấy đau khổ lắm quý vị tử, nói là trời, Một Kiền Liên quá trời trả nghiệp ghê gớm, quá trả đau khổ quá. Nhưng mà đối với Một Kiền Liên, ngài ngồi, ngài chắp tay, ngài ra đi một cách bình thường. Khi mà ngài đã nhập niết bàn rồi á thì mấy ngài mới dùng thần túc, ngài mới gom cái thân ngài lại thành cái người bình thường, như là ngài chưa bị chặt ra. Ngài mới đi vào, ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn, đệ tử xin nhập niết bàn. Thì Đức Thế Tôn không nói gì, tại vì có hai đệ tử lớn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đức Thế Tôn bây giờ một vị đệ tử ra đi, Đức Thế Tôn chấp nhận cho ngài nhập niết bàn, mà mặt trên gương mặt lúc đó trong kinh tả lại là Đức Thế Tôn có một vẻ gì đó. Đệ tử mình mà, tuy là ngài làm Phật, nhưng mà cũng còn cái tình pháp lữ, học trò mình nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ chết trong cái hoàn cảnh như vậy thì Đức Thế Tôn vẫn hứa khả cho Mục Kiền Liên nhập niết bàn. Và nói vậy xong thì Mục Kiền Liên mới đi ra ngoài về cốc của mình, rã cái thân lại bình thường, và ngài nhập niết bàn, ta mới lấy người ta thiêu, đốt cái thân của ngài. Vì thì đối với người bình thường nhìn thấy Mục Kiền Liên là đau khổ khi người ta chặt thân mình ra, bầm cái thân mình ra, nhưng mà đối với Mục Kiền Liên chẳng có gì đau khổ hết. Giá trị của đạo Phật nằm đây nè, giá trị của đạo Phật nằm đó đó. Nếu không phải là người tu đạo Phật đắc quả La Hán rồi, lúc người ta bầm thay thì mình cũng phải đứng lên mình đánh lại người ta, mình cũng phải la như vậy, mình phải chạy, mình phải trốn như thế nào đó. Nhưng mà ngài ngồi tỉnh bơ, quý vị Phật tử, ngài ngồi nhưng không có chuyện gì xảy ra hết. Vậy có đau khổ gì không? Chẳng có gì hết. Như vậy thì ngài bước ra khỏi dòng nghiệp chưa? Bị nghiệp nhưng mà không có gì gọi là nghiệp cả. Tâm của ngài đã bước ra ngoài cái dòng nghiệp đó rồi. Nên nếu mình tu đến trình độ mà giàu không có tiền với có tiền nó cũng y như nhau à. Tâm mình nó vẫn bình tĩnh như nhau à, chứ không có về nhà băng hăng bó hó, gặp người này quạo với người kia, là cái đó mình tu chưa có tới. Nghĩa là mình chưa có uống được hoàn toàn pháp của nhà Phật, mới uống ở tại chùa thôi, ra tới ngoài cái trả lời chùa. Nên á, ở trong nhà Phật mới thấy một cái gương nữa. Và vừa rồi á, là chúng tôi có gặp Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp thành phố, Hòa Thượng Chí Quảng. Ngài mới nói rằng là trước khi Hòa Thượng Quảng Đức mà tự thiêu á, quý vị tử, Hòa Thượng Quảng Đức là nói với ngài là tôi mấy chục năm nay tôi tụng kinh và niệm Phật, bây giờ tôi có một cái hạnh nguyện là tôi thiêu thân cúng dường. Như vậy thì 7 ngày sau để thiêu thân, nhân cái kỳ là chống lại một cái lệnh đàn áp đạo Phật, để cứu vãn đạo Phật, và trong cái hạnh nguyện của ngài để thiêu thân, thì 7 ngày trước khi thiêu thân là Hòa Thượng Quảng Đức không ăn một miếng nào hết, chỉ uống nước thôi. Ngài đã đón nhận cái đó, đó. Rồi Ngài chở Ngài đi tới ngã tư Phan Đình Phùng với Lê Văn Duyệt đó, tức là Nguyễn Đình Chiểu với Cách Mạng tháng 8 bây giờ đó, là Ngài đi xuống giữa cái ngã tư đường, Ngài ngồi xuống, Ngài chắp tay đốt lửa lên cháy, ngọn lửa cháy phừng phừng mà Ngài chắp tay ngồi tỉnh bơ. Quý vị Phật tử, quý vị Phật tử mới thấy cái người khác, mình mới so sánh lại cái này. Ở dưới Đầm Dơi ở Cà Mau á, có cái anh kia ảnh cự nữ gì đại loại là yêu cô nào đó mà gia đình không đồng ý, rồi đại loại có nhiều cái phiền não, ảnh mới quyết định là ảnh đốt thân của ảnh, mà ảnh sợ đốt nóng quá đi, ảnh mới trói anh lại, ảnh trói anh cột anh lại tùm lum trong thân chân như vậy. Mà khi mà phật lửa lên, quý vị tử, ảnh la thảm thiết, ảnh la mà ảnh gồng mình, ảnh la ảnh uốn éo anh vậy. Tự tử có nghĩa là người ta đã chấp nhận trước cái đó rồi, người ta còn cột cái chân, cột cái tay mình lại nữa. Nhưng mà vì mình dãy dùng, la, dữ lắm, thét gào, chịu nổi, vị tưởng nóng ghê gớm lắm, nó nóng mà lúc mình còn sống mà. Ngọn lửa táp phà phà vô nó nóng từ thớ thịt, đường gân, tim gan, thân con người ta chứ đâu phải là đất cát đâu quý vị tử. Đốt lên một cái con nó co, nó nóng kinh khủng, nó buốt tận tim gan, nó buốt tận lên đầu não luôn chứ không phải đơn giản. Nhưng mà Hòa Thượng Quảng Đức lúc đó ngồi chắp tay tỉnh bơ, ngọn lửa cháy ào 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 lên, Ngài coi không có chuyện gì xảy ra hết vị tử. Cái đó là cái gì đó? Đạo Phật mang lại đó. Người đã nhập vào trong định, Ngài đã nhập vào trong định, lúc đó Ngài ngồi xuống, Ngài nhập vào trong định liền. Cái tâm của Ngài đó vào trong định đó, thì cái thân của Ngài là cho đốt bình thường, vẫn bình tĩnh, giống hệt như là Tào Tháo Quan Văn Trường khi mà Ngài bị cái mũi tên á, là Ngài cho thần y Hoa Đà mổ á, Ngài một tay Ngài ngồi đánh cờ và một tay là cho người ta mổ. Người ta ca tụng Ngài là tại vì Ngài vừa giải trí đánh cờ mà cho mổ bình thường trên tay mà không cần thuốc tê, vì vậy người ta ca tụng. Chứ thật ra Ngài ngồi đánh cờ để Ngài lấy cái liệu pháp đánh cờ mà Ngài trị cho cái đau nè. Ngài tập trung vào dán cờ. Quý vị tử, thay vì cái người tu á, mình thiền định, mình gom tâm về một chỗ, nhưng mà Ngài Quan Văn Trường á, là Quan Công á, Ngài tập trung vào Ngài để đánh cờ để cho bớt cái đau phía bên đây, chứ Ngài không đánh cờ Ngài chịu không nổi đâu. Thấy không? Ngài có cái cách để Ngài xử lý cái tình huống đó. Nhưng mà đối với cái người tu á, nhập vào an trú trong chánh niệm như Hòa Thượng Quảng Đức, lên khói lên mịt mù hết trơn và cháy luôn, khét ngạt hết rồi á, là cái thân cháy đâu hết đâu, mới đem đi thiêu cái gì tưởng. Mà thiêu vậy ngọn lửa từ 3.000 đến 5.000 độ, và cuối cùng ta bươi ra hồi thấy còn lại quả tim, cái quả tim bằng thịt, xương á, xương mình á, là xương cứng nhất, là xương đầu, xương tay chân gì đó, cháy hết ra rụng thành tro hết, nhưng mà còn quả tim nguyên nghi à, quý vị tử. Như vậy á, thì cái người nước ngoài người ta thấy kỳ, người ta đem thiêu lại một lần nữa, trái tim vẫn không cháy. Quý vị tử thấy đó là cái gì? Hạnh nguyện của Ngài, quả tim của Ngài là hạnh nguyện của Ngài, do cái lực tu hành của Ngài, Ngài có hạnh nguyện để lại cái xá lợi tim. À, như vậy thì cái xá lợi trên thế giới có người để lại nguyên thân, như ở chùa Đậu á, là thiền sư á, Từ Đạo Nhân, Từ Đạo Tâm á, là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường á, là để lại cái xá lợi nguyên cái thân của mình luôn, là cái xá lợi thân. Còn Đức Phật á, thì để lại cái xá lợi khi mà tan ra, để xá lợi xương và những cái xá lợi nhỏ này. Còn á, là Hòa Thượng Quảng Đức á, thì để lại cái xá lợi tim. À, còn Thượng Tọa Chân Thanh thì để lại cái gì? Ai biết? Cái lưỡi không cháy, đốt đi cái lưỡi không cháy. Như vậy thì trong đạo Phật mới vi diệu như vậy chứ. Vi diệu làm sao? Mình thấy vậy mình mới tin tưởng, mình tu hành chứ quý vị tử. Nên á, khi á, mà chúng ta có một cái bổn nguyện gì rồi đó, thì cái gì nó cũng vượt qua được hết. Nên cái pháp của nhà Phật đến cho chúng sanh là chúng sanh đón nhận cái đau khổ đó mà chẳng có gì đau khổ hết. Như vậy á, thì chúng ta thoát khỏi khổ chưa? Thoát khỏi khổ. Nên nhiều người đừng có quan niệm lầm là thoát khỏi khổ có nghĩa là thoát khỏi trên cái hoàn cảnh. Ví dụ như nói bất sanh bất diệt là cái thân này sẽ không sống không chết nữa, gọi là bất sanh bất diệt. Người đó nghĩ sai, Đức Phật không có giảng vậy. Mà cái bất sanh bất diệt này là không còn sanh ra nữa thì không còn gì để diệt đi. Chứ cái thân này đã lỡ sanh ra rồi thì nó phải diệt đi. Đây là một cái quy luật, chứ không phải đi tìm cái kim cang thân. Có nhiều người á, là người ta đi tìm trường sanh bất lão. Người nghe ta nói là tu á, là để không còn sanh diệt nữa. Như vậy á, thì chúng tôi mới tức cười. Có cái những cái vị hồi năm 2000 á, có những cái tôn giáo tiên tri năm 2000 tận thế. Quý vị Phật tử coi trong cái sấm giảng gì đề của mà Trạng Trình á, nói là cũ cũ y nhiên càng không chỉ định, có nghĩa là năm 1999 thì sao sau đó cái quý vị này mới sợ chết quá, mới nghe nói là năm 2000 như vậy là tận thế, tận thế là lập ra một cái đời mới gì đó, thì mình tướng mình già nè, nó quá ra trẻ, tất nhiên là sống hoài, tất nhiên cái xác thân mình còn sống hoài, vậy người ta ham quá, người ta tu cái qua năm đó rồi không thấy tận thế thì gì chân bỏ tu chân. Như vậy là người ta tu để làm gì? Để cầu cho mình được sống, sống hoài không có chết. Tại ta nghe nói là đời thượng quân thánh đức gì sống tới 10.000 tuổi, nên ta ham quá, quý vị tưởng ta ham quá. Đạo Phật thì Đức Phật chưa bao giờ khuyến khích ai sống nhiều sống ít gì chân á. Đức Phật nói là một người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Nghĩa là Đức Phật nói một ngày thôi mà biết được pháp của nhà Phật còn hơn người ta sống 100 năm. Nên Đức Phật không có quan niệm là sống nhiều hay sống ít, mà quan niệm cái chất lượng của cuộc sống đó, người đó có tu hay không, có giác ngộ giải thoát hay không. Chứ sống nhiều hoặc sống ít không thành vấn đề, tại vì trước sau thì cũng phải chết. Phải không? Thân này có sanh ra rồi thì trước sau gì chúng ta cũng phải chết thôi. Đây là một cái quy luật bất di bất dịch. Nên dầu cho cái cuộc đời này có lặp lại cái đời nào hay sao sao nữa mà không tu nó cũng vậy thôi à. Cũng phải sanh già bệnh chết. Bây giờ sống 100 năm, bây giờ cái đời khác sống 200 năm cuối cùng cũng phải chết. Ở cõi trời phi tưởng xứ là sống bằng mấy kiếp ở thế gian này, bao nhiêu ngàn năm thế gian này, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn hết phước cũng phải quay lại trong sáu nẻo luân hồi mà thôi, đúng chưa? Như vậy thì cái thân con người mình á, sống nhiều có ích lợi gì nếu mà mình không biết tu, không biết giải thoát chính tự thân của mình. Giải thoát ở đây Đức Phật dạy là giải thoát của cái tâm của mình, chứ không phải giải thoát của thân. Giải thoát của thân thì mình phải thọ một thân khác mình mới giải thoát được. Còn khi mà cái thân này khi có sanh ra rồi thì cũng phải bị ăn, bị uống, bị ngủ, bị nghỉ, bị ràng buộc. Chúng ta giải thoát là giải thoát từ góc độ của tâm. Nên Ngài mới dạy trong cái phẩm đầu tiên là phẩm tâm, Ngài nói là tâm dẫn đầu các pháp, đúng không? Đó, tâm làm chủ, ý tạo, có nghĩa là cái tâm của mình là dẫn đầu tất cả các pháp. Đó, nên có cái bài kệ là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn dạng pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Phật môn 84.000 pháp thì không ngoài tu cái tâm của mình. Như vậy thì cái mà khổ hay không đau khổ do cái trình độ tu để chuyển hóa được cái tâm của mình thôi, thì mới nhận thức được cái khổ hay không có cái khổ là nằm ở đây. Nên có những người có tiền thì họ cũng khổ, mà không có tiền họ cũng khổ. Như vậy á, thì cái người tu có tiền cũng không khổ và không có tiền cũng không khổ. Đây là người tu đó, uống pháp của nhà Phật rồi á, thì giống như người bệnh uống thuốc vô hết bệnh liền tại chỗ. Chứ không phải đợi chết rồi đắc qua cõi này cõi kia mới sướng đâu. Mà uống pháp của nhà Phật là an lạc ở trong chánh pháp của nhà Phật này. Nhưng mà như vậy mà chúng ta không chịu an lạc trong chánh pháp của Diệu Tử. Chúng ta không chịu, chúng ta uống pháp nhà Phật rồi mà chúng ta vẫn thấy đau khổ, vẫn thấy buồn vui. Tại vì chúng ta không có nỗ lực tu hành, không có hành đạo Bồ Tát, không có tự giác giác tha. Có nghĩa là không có tự độ cho mình an lạc, quý vị Phật tử. Mà có người đi tìm độ cho người ta không à, nghĩ mình là Bồ Tát, mình đi độ cho người ta không à. Nên người ta hiểu lầm cái chỗ này. Bồ Tát á, trong theo tinh thần của Đại Thừa có 52 quả vị Bồ Tát. Bồ Tát thập tính, rồi thập trụ, rồi tới thập hồi hướng vân vân, rồi tới thập địa diệu giác đẳng giác, phải không? Như vậy á, thì trong cái Bồ Tát trên con đường đi lên nè, thì mình chưa có được cái Bồ Tát hoàn toàn ở thập địa. Nếu ở thập địa thì cái người đó mới Bồ Tát hoàn toàn, gọi là Bồ Tát quả. Còn từ thập tính á, thập tính thập trụ là mình mới tin tưởng để mình tu thôi, rồi mình mới trụ lại. Trụ lại để mình tu, trụ lại trong thế gian nè, trụ lại trong chùa, trụ lại trong sắc thân này để mình tu. Nhưng mà cái tâm mình trụ vô đâu để tu? Trong kinh Pháp Bảo Đàng gọi là trụ đâu? Lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Có nghĩa là mình trụ vào nơi vô trụ. Thì cái đó lúc đó, cái đó mới trụ của trường tồn, trụ của an lạc. Nơi vô trụ là nơi đâu? Ví dụ như chúng ta trụ nè ha, chúng ta trụ vào đứa con. Chúng ta sống vì cái đứa con đó. Ví dụ như mình nói là trời ơi, để nuôi nó lớn lên để nó nuôi mình, vì là mình phải nhờ đứa con đó rồi. Lỡ cái đứa con đó nó không nuôi mình cái mình đau khổ, vì mình trụ vào đứa con mình chết chưa, đau khổ chưa. Mình trụ á vào tài sản của mình, cho người ta dây quá trời tiền nhiều bên đây bên kia, mình sống trọn đời thoải mái luôn, ta giật hết, trụ vào tiền ta giật hết, lúc đó làm sao tự giận luôn, phải không? Như vậy đau khổ, trụ vào tiền đau khổ chưa. Mình trụ vào quyền lực, mình là mình có quyền á thì cái gì cũng có hết á. Quyền thì có nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 3 năm, 4 năm hết nhiệm kỳ cũng phải xuống vậy, phải không? Lên xe cũng phải xuống ngựa, phải không? Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy trụ vào quyền lực cũng không được. Như vậy thì tất cả những cái gì trụ vào trong những pháp sanh diệt thì nó bị sanh diệt, mà sanh diệt thì bị u bi khổ não, bị phiền não, do đó mình không trụ vào đâu hết. Vì không trụ vào đâu hết mới gọi là trụ vào nơi vô trụ, là con của nhà Phật phải trụ vào nơi vô trụ, không gì cái gì cả. Để chưa? Như vậy thì ta bố thí, ta cầu phước, trụ vào trong phước rồi, phải không? Trụ vào trong phước tu rồi, đúng không? Như vậy là bố thí không trụ vào trong đó, mà do lòng từ bi, do gì Phật pháp mà chúng ta bố thí thôi. Như vậy người ta bố thí do vô sai biệt trí, bố thí đó gọi là bố thí ba la mật, theo tinh thần của kinh Kim Cang. Bố thí mà không phải để ý tới cái gì hết, không gì cái gì cả, mà không gì cái gì cả tức là vô trụ. Trụ vào nơi vô trụ mới, đó mới là thật là trụ. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Mình trụ vào nơi hình tướng, trụ vào nơi sắc thái, trụ vào nơi âm thanh có thì nó sẽ mất. Như vậy là trụ vào nơi có thì nó sẽ thành không, mà trụ vào nơi không thì nó sẽ thành gì? Có. Đó là quy lực phủ định của phủ định, đúng không? Đó là nơi có thì nó sẽ thành không, mà nơi không nó sẽ thành thành có, mà cái có này nó vẫn là không, phải không? Ví dụ như mình nói có cái niết bàn để mình đắc đi, tinh thần để có cái niết bàn để mà đắc, Đức Phật dạy cái gì có nó sẽ mất à? Tại vì nó có sanh ra thì nó diệt đi, đó là quy lực rồi, phải không? Như vậy thì mình trụ vào nơi vô trụ thì mình không sanh mà cũng không không diệt. Mà không sanh không diệt thì làm gì có buồn có vui, mà không có buồn có vui thì người đó thật sự an lạc rồi. Mà nó không sanh không diệt là thường còn gọi là thường pháp, phải không? Trước vậy, sau vậy, sau nó cũng vậy, đó là thánh quả đó. Nên cái vị Bồ Tát ở trong thế gian mình đang là Bồ Tát nhân, chứ không phải là mình Bồ Tát quả nghe quý vị tử. Nên mình là Bồ Tát nhân, là mình tu để gieo nhân Bồ Tát, để thành quả của Bồ Tát sau này. Mà cái quả Bồ Tát sau này là quả gì? Là quả giác ngộ, là giải quả giải thoát hoàn toàn đó. Là như thế này. Như vậy thì ngày hôm nay mình phải tạo cái Bồ Tát nhân. Nên nhiều người sai lầm tu thành Bồ Tát, người ta đã